Mô Phật, quý vị nào hỏi thân kiến hoàng nghi giới cấm thủ đâu, đưa tay sư coi thứ nào. Vị nào hỏi cái này là một cái bài pháp rất là dài, nói một vài câu không hiểu đâu. Để chiều hôm nay sư lấy cái tài liệu ra sư đọc cho nghe, tha hồ mà nghe. Nhưng mà đại khái là thân kiến á, là nó nói thuộc về vấn đề gì đây, không có chấp tôi ta. Và cái này là vị tu đạo hồn á mới được, chứ còn mình là tôi ta cả đống là một chuyện. Thân kiến mình hoài nghi, ở cái trình độ của mình bây giờ là luôn luôn là hoài nghi. Mình nói là mình có đức tin là Phật pháp tăng mà không phải đâu. Lý do là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình đau ốm bệnh hoạn rồi vậy đó, mà ai nói lại cái cây đó lại được vài cái tự nhiên lành, là tôi lành là mình làm theo. Điều đó có nghĩa là đức tin của mình gọi là, tôi nghĩ gọi là unshakable đó. Unshakable là không có lay chuyển, mình lay chuyển ghê lắm. Mình nói vậy thôi, mình tưởng đâu là mình đi chùa từ nhỏ tới lớn, mình cha mẹ mình là người tu Phật, mình là đạo Phật rồi vậy đó, mà không phải đâu. Đức tin mình là, sư biết có một cái câu chuyện xảy ra là có một cái vị đó là pháp học rất là giỏi, vị cư sĩ thôi, ra sách ra đồ rất là nổi tiếng đó. Vậy mà tới cái phút chót, cái cuối cùng cái cuộc đời của bác á, là bà vợ của ông là bị đau ung thư đó. Rồi đủ kiếm đủ thuốc men hết trơn rồi đó. Rồi cái cuối cùng có một người mách nói rằng là phải đi qua gặp một cái sư Tây Tạng nào đó không biết, rồi tới cúng cái gì cho sư đó, rồi làm cái gì đó rồi sẽ lành bệnh. Là ông bà làm theo liền. Cái mấy người cứ hỏi, ủa bác là từ trước giờ bác bên Nguyên Thủy mà gì đây, mà sao mà bác đi theo bên Tây Tạng mà xin bùa xin phép rồi làm chuyện này chuyện kia. Thì nói bây giờ bệnh quá là phải xin qua thử, không biết đâu. Tôi tu nhưng mà vợ tôi đâu có tu. Thấy thấy rất là ghê lắm. Vì vậy mà khi một cái vị mà tu đạo hồn rồi đó, là cái vị đó mới gọi là đức tin mà không lay chuyển đến Phật pháp à. Ngày nào mà mình chưa đạt được cái thánh quả đó là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Giới cấm thủ là mình tin ba cái chuyện bảy ba này. Ví dụ như bên Ấn Độ người ta tin là bước đi ra ngoài đường mà gặp voi á, voi trắng là thì được hên, mà gặp đàn bà có bầu thì xui. Rồi Việt Nam mình cũng vậy đó. Thì những cái đó là cái bằng lời giới cấm thủ đó. Rồi mình tin đồng bóng này, mình tin ma quỷ rồi vậy đó. Mấy cái đó là gọi là giới cấm thủ đó. Thì bây giờ để rồi chiều sẽ lấy cái tài liệu sẽ đọc cho quý vị nghe. Cái này là hỏi mà các vị pháp học người ta giảng cho mình nghe đã lắm, nhưng một nghe rồi cũng quên à. Hồi sáng có một vị ngày hôm qua không biết lúc nào đó, có một vị hoa sư vấn đề mà mình cúng. Ví dụ như cái thói quen của người Việt Nam mình là ví dụ như buổi sáng là mình Phật mình đem trái cây là bánh là nước rồi mình cúng vậy đấy. Thì ở bên Myanmar đó người ta cũng có cái thói quen đó. Buổi sáng ở trong nhà bàn ở trong trường là mình thấy là họ bưng một cái bát, đấy, trong cái bát là có cơm, rồi trên cái bát rồi là có ví dụ bữa đó là ăn cháo thì trong cái bát là để cháo, ở trên là có điểm tâm, cái là chí tăng dùng sao là trên cái bát nó có đầy đủ hết trơn, rồi đem lên một cái thì cúng bên cho Đức Phật ở trong cái nhà Sima, tức là cái nhà kiết giới á, để chư tăng làm tăng sự á. Ví dụ như đi làm lễ xuất gia vô trong đó làm, chỉ có chư tăng ở trong đó thôi. Hoặc giả làm lễ dân y đó, chư tăng làm để mà giao y giao đồ cho nhau rồi vậy đó, thì làm tăng sự làm cái vô đó. Thì ở đó là có một thờ, một tượng Phật rất là lớn, thì lên đó cúng. Rồi thiên đường cũng có thờ Phật nữa. Thành ra có ba người có thể, một người lên ở trên Sima này, chỗ nhà kết giới này, người lên trên thiên đường này, rồi một người bưng một cái tô cơm á lên trên chỗ hòa thượng. Đó, tất cả ba phần giống nhau hết trơn á. Thì người ta đặt câu hỏi, người ta hỏi thiền sư hỏi hòa thượng có ăn đâu mà bưng lên, cái bưng lên mà để xuống là cái phong tục bên Việt Nam mà tôi tưởng Phật giáo Nguyên Thủy không làm, mà tôi qua đây tôi thấy quý vị cũng làm, vậy nghĩa là sao? Thì ông thiền sư ông nói như thế này này, tùy theo của cái tâm của cái người bưng, cái người để đó, nói tôi để đó là tôi đi chơi rồi tôi bày ra cho đẹp vậy thôi, là không có phước chút nào hết. Mình nói tôi để lên vậy thôi, tôi cũng chẳng nguyện chẳng đồ gì trơn, tôi cũng chẳng nói gì trơn, là đôi khi tôi thấy bằng Phật cũng có cái gì tôi chưng hoa quả cho đẹp vậy thôi. Mấy cái đó mình làm không có phước, là mình làm theo cái sở thích của mình mà. Rồi nhưng mà vậy này là có phước này. Bây giờ ra mình nghĩ rằng Đức Phật có mặt, ngài cũng như giống như tăng là sáng sớm ngài dùng cơm á, thì mình cũng múc một chén cơm chén cháo mình dâng lên cho ngài, rồi tới trưa mình đem xuống thì cũng giống mình dâng cho Phật vậy đó. Ở bên Myanmar nó có cái truyền thống á, ở bên trên Mandalay á, tháp thờ rất là nhiều. Chư tăng là có cái truyền thống là mỗi lần buổi sáng mà đi bát về trước khi mà dùng cơm á, là đem vô một cái phần ăn để trên cái nắp bát á, vô trong cúng Phật. Hiểu nói mình cúng đó là mình cúng thật sự là mình dân cúng á. Còn Đức Phật nhận hay không cái chuyện đó không thành vấn đề, mà mình có phước là nhờ cái gì? Nhờ cái lòng tôn kính với Phật. Quý vị đọc kinh cũng vậy. Nếu mà quý vị đọc kinh mà quý vị không tâm thành kính làm lễ Đức Phật cái ba đó, nghĩ là bánh chưng bánh tét là cái gì là tét nhất là không, là không có phước chút nào hết. Quý vị đọc bài này bài kia đó thấy không? Ngồi đó đọc kinh không biết chút xíu ăn cái gì, ăn chắc là bánh chưng cho bánh tét rồi có gì không rồi mắm nêm này nhá, bánh chưng. Biết đâu mới bước bước đi vô là sẽ nghe chuyện bánh chưng bánh tét rồi đó thấy không? Làm sao khỏi? Không thấy nào cái tâm của mình mà, đừng có tưởng là mình không biết à. Ngồi đó nó nghĩ đúng cái chuyện à. Ngồi trước mặt bằng Phật á. Rồi bây giờ đó các sư là gì đây mà có cái truyền thống vậy. Sư thấy là các sư nhất trên vùng Mandalay đó nó thắp thờ nhiều lắm. Có một cái tượng kêu mà là cái tượng Mahamuni rất là linh, người ta nói vậy đó, sư chưa bao giờ biết cái trơn. Giác vàng không có gì. Đến nỗi mà cái bụng Phật bự là tại vì vàng cứ miệng người giang miếng phục bụng Phật bự hồi nào cũng hay. Rồi người ta phải gỡ cái ban mà quản trị trung chùa, người ta phải gỡ. Đó là mấy cái người mà làm tiệm vàng họ tới họ gỡ rồi họ lấy bụi và đồ họ cột đồ hết rồi thấy đó, cái miếng vàng mỏng lép giống cái lá vậy, họ dán lên hai cái đầu gối giống thấp khớp vậy, quý vị sưng phù lên vậy đó. Thì cái đó là lòng thành kính thật sự là mình có phước. Còn mình mà ví dụ như mình làm theo quán tính, mình cứ là sáng mình đừng cần, quý vị đừng có cần cái mà chỉ cần một ly nước không thôi cũng tốt nữa, đừng nói chuyện, đừng có cần trái cây bánh trái gì hết trơn, quý vị chỉ cần cúng nước thôi. Quý vị thành kính, quý vị nguyện rằng cái nước này mình dâng cho tới Đức Phật này, giống Đức Phật là còn sống ngồi đó, Living Buddha ngồi đó, thì mình dâng cho Phật. Cái đó mình có ý nghĩa đó. Đọc kinh mình cũng vậy đó, khi mình nói rằng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, làm lễ Đức Phá Cái Ba, đó là mình hướng về cái vị đó, chẳng phải mình đọc theo cái thói quen. Rồi nếu mình đọc theo thói quen thì không có phước chút nào hết trơn. Mình đọc vậy thôi. Vì vậy anh chị em xem, những cái nhỏ này mình không biết. Từ lúc mà sư qua bên trường thiền rồi, ngài hòa thượng sư biết này nhắc. Những cái mình làm thói quen hàng ngày mình không biết, mình cứ làm theo thói quen mình đâu có hiểu là cái gì. Thì nói nếu mình làm mà biết có phước hay lắm chứ phải không? Mà cái phước này thuộc về những cái người đức tin. Nó bồi bổ cái đức tin của mình đến Đức Phật. Có một cái câu chuyện là vậy đây nhỉ? Bên Myanmar đó có một ông sư đó, ông về ông kể cho hòa thượng ngài sư minh, mà ngài hỏi vậy cha sư, người tu sư có hành thiền tứ niệm xứ là gì không, có hành thiền định thiền tứ niệm xứ, ngài hay hỏi vậy lắm. Thế mà tới các sư nào là ngài cũng hỏi là hỏi coi thử là có hành thiền không. Thì ông này nói dạ con không có hành thiền, con thiền cũng được, con ngồi đau nhức quá con chịu không nổi. Rồi ngài hỏi vậy cha bình thường sư làm gì, nói là con tắm Phật, lạnh muốn chết mà tắm cái gì đó không biết, mà phun nước tắm Phật. Mà họ làm gì đấy, cái bằng là cái kính trọng lắm nghe, khăn đó là khăn mới nè, lau giặt cho sạch, họ tắm rồi chùi mắt mày rồi để đó, tay chân xong xuôi rồi đó. Rồi thay nước có Phật 8-9 ly nước luôn, họ đi một giải vậy đó. Rồi ông tắm Phật, rồi ông quạt cho Phật nữa, trời ơi Đức Phật bằng đồng mà cũng quạt nữa. Rồi hỏi ngài sư tượng sư minh có làm gì có phước không, ngài nói nếu mà sư làm với suy nghĩ đây là Đức Phật còn tại thì tiền này, Đức trước mặt mình là Đức Phật còn tại tiền chứ không phải là một cái tượng Phật, và mình làm đây để cho ngài mát mẻ cho khỏe đó, mình có phước, có cái phước kính trọng kính Phật đó, kính Phật. Vì vậy có nhiều vị họ làm vậy đó, mà họ làm một ngày làm 7-8 lần luôn chứ không phải một lần đâu. Sáng làm giấc, bây giờ người đấy xế làm giấc, rồi trưa buổi chiều tối làm cái buổi như chuyện đó thôi. Giờ bây giờ không có gì làm hết trơn, mà ăn rồi thì ông sư có gì làm đâu, thấy không? Không có hành thiền là không có làm gì hết, tụng kinh hoài cũng khô cổ thôi, đi cúng Phật cái chỗ yên. Mà quý vị biết không, làm vậy khoa không có phước rồi, vậy có phước kệ lắm trong cái chơi đâu, với điều kiện là mình để cái tâm vào đó, mình đừng làm theo thói quen, rồi mình làm mình sân si rồi nữa. Ví dụ như mình lên trên đó mình thấy mà gì đây đi chợ mua, đáng lẽ là sáng này cúng Phật mà không có gì cúng hết trơn, gửi người ta đi chợ mà giờ ta không mua rồi vậy, rồi mình bực bội rồi vậy, mấy cái đó là không có nên. Thôi bây giờ không có trái cây, không có bánh trái thì mình cúng nước cũng được, cái lòng mình mà. Vì vậy quý vị thấy không, khi mình học tâm là cái nhắc cho mình là cái đó là tâm đó, cái dân cái gì cũng thành vấn đề, mà cái tâm của mình nó có thành kính không. Vì sao mà ví dụ chẳng hạn như quý vị đi làm, quý vị múc một vài ly nước được, quý vị dân cho tới Phật, quý vị cũng có phước nữa. Nhưng mà làm với lòng thành kính. Còn chưa thấy tội nghiệp nhất là Phật qua bên Mỹ này là vô xó ngồi không à, người nào cũng ngồi túc lúc bên trong, không thôi sợ đi vô phòng khách mà thấy Phật người ta thấy kỳ, Thấy người nào tới chỗ nào cũng vậy đó, ít khi mà họ bày ra lớn như vậy đâu. Lớn như vậy là chỉ có Trường Thiền thôi, chứ còn quý vị thấy Việt Nam không, người ta bày bằng thờ bằng đồ ra ngoài đường ngoài ngoài nhà lớn lắm. Mà thực thấy bên không biết Florida sao chứ, Cali thì không biết thế nào, chứ còn bên bên Mỹ là họ làm tút lút bên trong không, họ che được trơn à, không ai thấy. Thành ra quý vị nhớ cái chuyện mà mình kính Phật, rồi mình dâng Phật rồi nước rồi trái cây là cái này cái kia vậy. Một cái khác nữa là nhớ đừng có dâng xong rồi cầu. Một cái ly nước không phải cầu cái cả nguyên cả cái list luôn, con tôi vợ tôi chồng tôi này cũng nói làm uống sùm, cái đó là mình mua bán này, không được. Đừng có cầu gì hết trơn, chỉ cúng dường Phật, nghĩ rằng đây là một đức Phật còn sống này đang ngồi trước mặt mình, và mình cúng dường ngài ly nước này để ngài uống cho nó khỏe vậy thôi, bất khác vậy là tốt rồi. Có một ly nước thì mà xin quá trời quá đất cả. Ngày rằm mà sư nhớ bà nội của sư có một nảy chuối, mình nấy chuối sống đó nha, trời ơi xin đá để nó xong tới khi lúc chín là đem xuống. Phật nào mà chịu cho nổi, mình ngồi mình dòm nó cả mười mấy ngày, bây giờ tới chín rồi nó đem nó xuống không, đức Phật cũng buồn đấy nha. Gì nữa phải vậy không, vô lý, anh phe chút nào trơn, không có phe chút nào trơn, tới lúc mà mình muốn ăn nó đem xuống. Thì bởi đem mới vậy đó, để hư tiếc vậy là xong xuôi rồi, thấy không, cũng sống không à. Bây giờ để trên đó cho còn mà sống quá đem xuống mình ăn đâu có được, thôi để đại đó thôi cho nó. Rồi còn bây giờ cái cúng này cái gì thêm, cái người Việt Nam mình á, mình tổ chức ví dụ như cha mẹ mình chết thì đúng tới đúng ngày rồi mình bày ra một bàn rồi mình cúng ở Việt Nam, không biết bên Mỹ có làm không sướng được rõ, mà họ nhiều người có không, họ làm họ quan trọng ghê lắm, mà đám giỗ đám đồ đó họ làm đầy đủ đó, là mình thấy để ý mà cái món mà cúng đó là cái món là mình rất là thích. Tại bưng lên để mà để xuống mà no bụng nữa này, nó phải dở chơi thôi. Bây giờ thay vì mình làm như vậy, mình nhắc nhở mình đây này, cái này là mình dân cúng, mình cúng tới cha mẹ mình, má mình, ba mình thích ăn món gì bây giờ mình làm đúng cái ngày giỗ, ngày đám đám mình cúng dường, thì quý vị có lòng thành kính với cha mẹ về mới là quý vị làm mà làm phước kia đó, cũng có phước à, chứ không phải không đâu, miễn là cái lòng mình cho thành kính. Đừng có chắp tay mình vái mà mình thấy đồ ăn là mình nói chút xíu là đem xuống là phải làm món gì trước rồi cái nọ, thì cái đó là lo ăn không à, thấy không? Nhưng cái tâm mình thì nhanh lắm, nó dòm cái nó thấy biết à. Có một cái điều khác nữa mà sư muốn nói với nhóm của mình ở đây là sư thấy bữa này quý vị ăn hai bữa rồi toàn im lặng à, chắc là mấy cái loa đi hết trơn rồi. Sư đoán gì đó, sư không biết nữa, mấy cái loa đi thấy bà con ngồi xếp hàng đó nè, nếu không có ăn cái đó thấy rất là tốt à. Mình nên ăn uống ở trong im lặng à. Bởi vì mình ăn mình nói chuyện quen rồi, phải vậy không? Mình ăn hai người mà ngồi bên cạnh là thế nào cũng phải nói à, không nói không được. Mà tôi thấy mấy bữa này quý vị hai bữa rồi, chào mấy chủ nhật nữa, thấy không? Ngày hôm qua không có, để qua tuần sau coi thử sao. Chắc là còn mấy cái loa mà tới qua oa ra mọi người nói theo thôi. Bệnh nói là bệnh hay lây mà, làm sao đây? Dạ rồi, bây giờ mời quý vị có cần cái gì muốn quý vị hỏi, muốn hỏi. Cái này đến lát thì mà thì kiếm tài liệu đọc cho nghe ha. Bây giờ để cho cô còn ngồi trước đi, hỏi đi cô anh.
Con muốn hỏi là
thế sư nói dòm bên này mà biết bên kia cũng thở vô thở ra là biết sắp sửa rồi đó.
Chẳng thà để sư nói trước đi rồi con hỏi, chứ con vô con hỏi liền kỳ quá.
Con hồi rồi mà nó không kỳ nữa.
Hôm qua pháp đàm thế Eric bưng bring một cái subject rất là interesting, là rất là thích thú, là được làm thân, được làm người là khó. Cái nguyên văn của cái hồi đó trong bài kinh là mình biết là vậy, được làm người là khó, thì Eric mới phân tách ra tại sao mà làm thân người là khó. Thì tại vì là nhờ có cái thân mình mới thấy được cái tâm mình có những cái cảm xúc, những cảm giác, phải vậy ông sư?
Mà trước hết đó, mình nói chữ người đó, trên cái nguyên tắc mà trong giáo lý của Theravada nói là Đức Phật này nói con người không phải là bất cứ người nào. Ví dụ mình thấy có những người mà họ sống giống như là ngạ quỷ á, họ ăn uống như ngạ quỷ á. Đâu khi quý vị thỉnh thoảng quý vị ra chợ quý vị thấy nè, quý vị lên lớp sẽ thấy cái người đó phải con người, đó là quỷ chứ không phải người. Thì đó là những cái người chỉ có dạng người thôi, nhưng mà không phải là tiêu chuẩn người của Đức Phật. Cái vị người, cái người mà của Đức Phật mà nói là cái người đó, cái thứ nhất là cái physically đầy đủ. Ví dụ như bây giờ đó mình bị khuyết tật, đó là một cái phần là mình kém phước rồi đó. thì cái người này là chưa phải là người đầy đủ, gọi là người thôi mà chưa có đầy đủ. Vì cái người mà đầy đủ là physically, cái tứ chi ngũ quan nó đầy đủ lắm, nó không có tập nguyện. Ngoại trừ trường hợp mà mình ví dụ như mấy người lính họ đi đánh giặc họ bị gì đây quẹt tay quẹt chân, thế đó thì cái đó là cái chuyện do cái kinh nghiệm họ làm, cái tai nạn rồi vậy thôi, mình không có nói tới. Cái thứ hai nữa, mentally mình phải sáng suốt nữa, chẳng phải là physically nữa thôi. Mentally mình sáng suốt rồi sao mình biết cái gì đúng cái gì sai này đó. Sáng suốt theo cái nghĩa ở đời đó nghe quý vị đó, mình không có điên khùng, nó tầm bậy tầm bạ. Ví dụ chẳng hạn như quý vị đó có một đời sống gia đình đàng hoàng tử tế rồi vậy đó, thì cái đó rồi. Rồi một cái thứ ba mà rất là quý nữa là biết Phật pháp. Biết Phật pháp không thôi là đã tốt rồi, khoan nói chuyện mà như Eric nói là có cái thân này rồi biết tâm rồi, ú cái đó là càng cao nữa. Thứ nhất cái thân của mình nó đầy đủ này, tứ chi ngũ quan này. Thứ hai nữa là cái tâm của mình không có điên khùng theo cái nghĩa bình thường. Và cái thứ ba nữa là cái người này biết Phật pháp, biết tu tập để mà làm cho mình từ xấu thành tốt đó. Cái trời nói là vậy đó, nghĩa là cái tâm của mình là tâm phiền não, bây giờ mình tu tập để mà biến cái tâm của mình là phiền não. Ít nhất là ví dụ chẳng hạn như mình có đức tin hay Phật pháp này, mình nói chuyện về lý nhân quả, mình sợ mình không dám làm bậy. Ví dụ chẳng hạn như một cái người mà đi ra mà làm ăn là mặc kệ, nên là lợi cho mình cái đá, mình chém địch thủ tới nơi tới chốn luôn, thấy không? Trong bất cứ môi trường nào cũng vậy, chính trị cũng vậy, họ sát phạt nhau, trong là thương trường là chiến trường mà, thấy không? Khắp nơi hết trơn á, thì đi với cái tinh thần đó thì không, Đức Phật nói không phải, người đó cái tâm nó không phải, không đúng là cái tâm của con người. Tâm của người cái thứ nhất là hiểu nhân quả này, rồi biết tu tập nữa này, biết bố thí cúng dường này, đó tất cả là làm những cái hành lành mà trong kinh ta khuyên mình, thì cái đó là con người đó, đúng con người đó. Rồi con người biết còn biết tu tập nữa, biết thân, biết tâm, biết cái này cái kia, ủa mấy cái này là rất là khó, người bình thường đâu có làm được. Mình thấy là những cái người mà đa phần là gọi là Phật tử á, ở trong một kép á, là toàn là lập phước bố thí cúng dường với làm từ thiện không. Đó, ví dụ như bây giờ mình nhỏ rồi đó đi làm đi nhà gia đình Phật tử rồi đi làm sinh hoạt rồi vậy đó, thì cũng chơi rồi vậy thôi chứ có gì đâu. Đâu có làm cái gì mà tới đó thì các thầy cũng giảng một vài bài kinh rồi đâu mà thôi đi Phật tử thì nhỏ lớn sẽ biết mà. Tới là thích chơi thôi, mình nít mà làm sao, thấy không? Đó. Rồi đến khi mà mình lớn lấy vợ lấy chồng rồi có gia đình có con có cái, bận rộn busy đâu có tu hành gì được, thì chỉ làm phước làm đức thôi. Bây giờ có một người nào mà một cái thời buổi mà ở một cái tuổi mà prime như 30 mấy 40 tuổi mà bỏ thì giờ ra mà như số quý vị ở đây mà ra để mà tu tập không, rất là hiếm hoi đó. Đó là những cái con người mà thuộc cả cái mà đã con người rồi mà còn cái mức độ cao hơn nữa đó. Vì cái tuổi đó tuổi tham dục mà. Đức Phật nói cái range mà tốt nhất mà để mà tu tập là từ 35 tuổi mà cho tới khoảng chừng 55 tuổi. Trong cái tuổi đó rất là tốt. Vì physically rất là đầy đủ này, tu tập. Thì cái ông thầy thần sư uy tín của sư là ông dạy sư là ông đó là cũng tu trong cái dạng đó. Rồi tới bây giờ là mình thấy xuống dốc này. Rồi tại sao già rồi, hết sức rồi. Có ngồi cũng không nổi nữa. Hồi trước là sư siêng năng lắm, sư đi thiền hành, bây giờ sư đi cũng không nổi. Kiểu gì thấy không? Bây giờ cái lực bất tòng tâm đó, ngay cả khi mình muốn mình làm cũng không được. Vì vậy cái prime time, một cái giờ tốt nhất để mà tu tập là từ cái tuổi đó, 55 tuổi. Nhưng mà rất là ít người. Mình nhìn là chùa chiền ở chỗ nào, chỗ hành thiền đồ là toàn mấy người già không à?
Bồ lão
à, đó. Trẻ thì nghe nói cũng có, nhưng mà vì đây đa phần là tới đó mới chơi, làm cho nó vui, nó chơi thì nó mới tới, có vậy không? Vì vậy nhiều người nói sư tại sao mà cái sự tu tập của sư mà không sư không hướng về cho các em, nó có hiểu gì đâu mà hướng. Ngay cả bây giờ một cái chú mà chừng cháu của sư mà 30-40 tuổi, nó hỏi sư ở cái chỗ gì buồn vậy, sư nói buồn là tại trong tâm con nó vui quen rồi mới giờ buồn chứ còn sư đâu có cái gì đâu vui, nó không hiểu. Thành ra mình thấy cái người trẻ khó tu vô cùng, không phải chơi đâu. Vì vậy mấy đứa nhỏ rồi bữa trước là sư đi đâu hoài, đi lên trên Thích Ca Thiền Viện thì phải, không biết có phải không. Rồi có cái cô đó, cô dẫn tới thằng con, thì cô nói rằng bây giờ đó con giao này, con giao nói cho sư này, nhỏ đó khoảng chừng 9-10 tuổi à, con giao nói cho sư ở trong khóa thiền của sư vừa rồi, con giao nói cho sư rồi xin sư là sư nói tiếng Anh đi, à đó đó, rồi sư nói tiếng Anh, rồi sư dạy cho nó hành thiền giùm con, để hành thiền ít nhiều gì cũng được. Sư nói không, tuổi này là tuổi đi chơi mà, bây giờ chỉ có một cách là cô là mẹ nó này, cô ở gần gũi nó, thì bây giờ cô tập đi, cô tu thiền đi, rồi cô chỉ cho nó. Chứ còn sư có biết gì đâu mà chỉ, thấy không? Có một lần đó, sư kể, sư nói là gì đây, có một hai anh chị đó là từ ở vùng sư đang mở khóa thiền ở Florida, anh chị đó ở vùng Baton Rouge tới quý vị. À, thì anh dắt coi hai đứa con trai với một đứa con gái. Hai thằng trai nó khoảng chừng chắc sẽ đoán chừng 12, 13 tuổi là cỡ đó. Thì đứa con gái thì nó nhỏ hơn nữa, nhưng mà đứa con gái thì nó ngoan. Hai thằng trai tới thì anh mới là kêu nó vô hết, anh bắt nó ngồi phía trước này, ngồi thiền. Mà nó ngồi nó có nổi, nó ngồi nó nghiêng qua nghiêng lại, nó dòm trời dòm đất vậy đó. Cái sư mới hỏi cha, hôm nay trong cái hội chúng mình có hai người thần sinh trẻ quá ha, sao mà mấy con đi tu giỏi vậy, bộ mà muốn cái gì đây mà đi tu vậy? Cái nó nói không đi thì ba con không cho qua trận football Mỹ với cái gì đá đâu biết. Cái gì thấy không? Tức là cái bằng là mua chuộc đó, đó thấy không? Trao đổi đó, đó mua chuộc đó, không cho nó đi rồi nó cái nọ. Cái sư hỏi cái anh mà tía tụi nó hỏi sao đúng vậy không? Nói dạ phải chứ, phải làm như vậy để mà về đây cũng giống như tạo duyên lành. Cái sư nói anh tạo duyên là đúng, đồng ý rồi, nhưng mà anh thấy không, thực tế là anh đâu có làm được. Nó ngồi đây là tại vì anh nói mà hai đứa con mà không có, hai thằng trai thôi còn đứa gái không, hai con mà không có tới tu á là ba không có cho coi football, có trận nào đâu biết, trận soccer ball tôi nhớ là Mỹ đang đá với không biết với xứ nào đâu biết đó, mà nghe là hấp dẫn lắm. Anh muốn coi cho được thì anh nói là phải tới chuyến này là trước khi mà đi quay cái đó là 4 giờ 5 giờ thì vô ngồi thiền cái đã đó. Thì sư giải thích, sư nói rằng là tu hành nó không phải là người nào cũng tu được đâu, nó phải có một cái số tuổi nào đó bắt đầu nó hiểu cái sự tu hành là cần thiết, rồi phải dạy chuyện này chuyện kia rồi vậy, rồi bắt đầu nó gọi là motivate mình tu, chứ không phải ai cũng muốn tu được. Mình thấy là ví dụ nó có nhiều người mà họ già rồi họ đau họ ốm bệnh hoạn đi mà hết có bồ có bịch như thường, đi về Việt Nam lấy bồ nhí và đồ như thường, nó có sao đâu, họ vẫn còn ham. Mà sư gặp một ông 80 mấy tuổi luôn còn khỏe mạnh, rồi cái đi về mà bên Việt Nam á, rồi thấy đi rề ở Nha Trang Đà Nẵng gì không biết. Cái ông nói rằng là cái bà đó là ông đứng nói chuyện với ông á, rồi tôi hỏi chú là ở đâu về, chắc là chú nước ngoài về, nói phải, mà hóa ra ông ở đây cả Đinh Cro. Cái rồi cái em nói ở tôi bên Mỹ tôi buồn quá, cái chuyện rồi con tôi bây giờ nó lớn hết trơn rồi, đi trơn rồi, bây giờ tôi buồn. Bây giờ tôi về tôi cặp cái bà này 55, 56 tuổi vậy, có một đứa con đó, mà ông 80 mấy tuổi rồi, sắp sửa là trăng tàn trên hè phố rồi mà vẫn còn tiếp tục nữa. Rồi cái nghiệp gì ta anh trói mà cái nghiệp thấy không? Con đó hay không?
Ghê với đứa nhỏ đó, trời ơi, bỏ nó chết.
Không bỏ, cô vẫn nuôi, ông vẫn được bỏ tiền support cho
bữa nhỏ. Nó không chết bây giờ, tóc mấy.
Không, mà nhỏ đó phải con ông đâu, phải con người ai. Bà có một đứa con kia, trời ơi, nói chưa, hết, đã nói rồi. Ông có một, bà đã có một đứa con riêng. Đó, rồi khi ông về thì ông nói cái tình cảnh của ông vậy, thì bà này chịu chắc nối với ông á, để cũng giống lo lắng cho ông đó. Thì cũng giống như quay với con vậy đó. Cũng có free không, cô đâu biết đâu, chỉ thấy vậy thôi. Nhưng mà mình thấy không, họ đâu có phải là lớn cái tuổi đó để mà họ ý thức rằng là cái tuổi là mình cần phải tu tập, là mình phải còn mà trau dồi để mình lo con đường mà ra đi của mình. Đâu có đâu, anh vẫn còn sống đây em ơi, mà đâu có sao đâu. Chết ra vậy là cái gì nữa. Vì vậy sư nói, sư nhắc, sư nói đừng có bắt ai tu hết. Cái người mà ta tu là tự động ta tới, người ta có cái tâm tu, người ta biết tại sao rồi ta tới, người ta nghe click, mình nói có những cái chuyện mà họ nghe make sense á, là người ta đi tu. Mà cái này là để yên cho họ tu, rồi cái chuyện mà đã đi tu vậy rồi mà còn đi ra xuất gia xuất đồ nữa là một cái cấp khác nữa đó. Thầy sư từng nói có một lần sư dẫn một cái chú từ bên Florida qua, thì sư nói là này nó con của cái chị mà thí chủ mà cho tôi miếng đất đó, bây giờ nó qua bên đây nó muốn xin xuất gia. Ông nói nó muốn, sư muốn. Thì sư hỏi sư liền đó. Sư nói thì tôi thấy nó cũng có đức tin ở Phật Pháp rồi vậy, và nó hành thiền rồi cũng tốt rồi vậy. Thì ông nói vậy là hỏi cho kỹ là nó muốn là sư muốn, nếu mà sư muốn là tôi cũng làm đâu. Còn mà nếu mà nó muốn thì kêu nó lên đây. Nó tới xin, mà thằng đó nó tu tập rất là tốt. Rồi cuối cùng ông đoán là đúng. Nó truy tham thời gian rồi cái nhỏ bồ của nó nói là thôi đi về đi anh ơi, mình làm lại cuộc đời rồi cái nọ, bây giờ má em hứa sẽ mua cho cái nhà cái laptop đi ra luôn. Thôi chứ sao bây giờ, thôi mà ít ra cũng có tu được mấy tháng. Thôi Tới giờ chưa? Chưa tới hả?
Mới mà sư.
Dạ mô Phật.
Thưa sư, sư chia sẻ cho chúng con đó là làm phước mà làm phước mà không có trí tuệ hay là phước với trí tuệ nó khác sao?
À dạ mô Phật, mà cái này là gì đây mà đáng lẽ là quý vị phải hỏi các vị mà học họ lý thuyết là, nhưng mà có trí tuệ là như thế này này, đừng có mong gì hết. Mình làm phước, mình nói mình làm phước để mình tập bỏ cái tâm bón xẻng của mình, và mình cầu cái phước của mình nó giúp để cho cái người cho tha nhân. Cái nguyên tắc là như vậy. Làm phước đừng có mong đợi một cái gì hết trơn, ngay cả nụ cười đó tôi cho nó mà gặp nó lơ tôi nó chào. Quý vị thấy là mình làm phước mà mình mong cái sự đền đáp này, bất cứ một cái mong đợi một cái sự đền đáp nào nó làm cho hà tì, tức là để cái phước của mình đi, dễ sợ vậy đó. Đã cho rồi là cho, không thành vấn đề nữa. Họ khổ, họ vui, họ như thế nào không biết. Mình tiếp tập mà, mình tập cái hành buông bỏ mà. Bởi vì sao Đức Phật này nói mình không buông bỏ bây giờ ra, tới một lúc nào đó mình phải bỏ. Đó là lúc nào quý vị nhớ biết không? Đấy.
Chiều 30 Tết.
À, đấy. Tới đó là nằm ngay đây, đây là không buông bỏ nó cũng phải bỏ thôi. À, mà lúc đó mà không có tập quen là nó vướng cái lắm. Rồi cái đám mà đi mà không mà buông bỏ đó là quý vị biết làm cái thành gì không? Là thành ngạ quỷ đó. Đi lang thang lứ thứ trong nhà mình đó. Đi hoài bị nghĩ là cái này của mình, mà cái tâm tham nó níu cái người đó vô trong cái property đó, trong cái nhà cửa đó. Vì vậy mình nhắc nhở mình đó, mình bố thí cúng dường là mình làm vì cái mình trước này đó. Do đó quý vị thấy đôi khi mình cho ai một món gì đó, ví dụ người ta bố thí cho các sư là các sư không được quá cảm ơn, nhưng mà thế gian mình quá cảm ơn họ bực, thì mình nói cảm ơn cho thật rứt, họ mình đã tạo cơ hội cho họ làm phước, cảm ơn cái gì nữa, thấy không? Nếu mình hiểu theo mà đúng mà lý của nhà Phật là vậy đó.
Là mình tụi con phải nói cảm ơn mấy sư.
Ở trên sao cho mấy sư đâu có cảm ơn quý vị đâu, thành ra quý vị thấy không, cứ mà buổi mà sư làm cái câu chuyện này, sư cũng là làm có phước của sư. Chuyện chi mà phải đi lên cảm ơn sư được cái nọ, sư về đây để cho chúng con được cái nọ. Mình nói đó là nói theo kiểu thế gian thôi, hiểu không nào? Vì đó, vì đó anh chị em thấy có trí tuệ là vậy, là hiểu hai mặt tục đế chân đế. Chân đế là không ai cần cảm ơn ai hết trơn á. Quý vị tới đây quý vị tu tập, sư cảm ơn quý vị. Không có quý vị sao có sư được, có vậy không? À sao mà sư ngồi đây được là nhờ có quý vị, có vậy không? Đó, như vậy là đáng lẽ sư cảm ơn quý vị. Và sư cũng cần cảm ơn nữa, quý vị tới đây cũng gặp quý vị có phước. Sư chỉ cho quý vị tu, quý vị có phước. Rồi cái có phước ý muốn là mình cái phần này là cái phần mà kết quả của sự tu tập là trí tuệ này. Để giúp mình hiểu là một bớt khổ này. Phước là phước vậy á, chẳng phước là có tiền bỏ túi đâu. Cái này là khác nữa. Cái phước của sự tu tập là mình càng tu nhiều mình càng hiểu. Mình càng hiểu tất cả đều giả tạm này, chẳng hạn này. Mình hiểu là tất cả là hiểu, mình mong muốn nhiều rất là khổ, mong muốn là đẩy địa ngục như ngày hôm qua mình nói đó. Đừng có mong cầu cái gì hết á. Mình làm cái gì mình làm trong cái khả năng của mình, rồi mình làm mình vì hạnh phúc của người đó. Mà cho dù như vậy chăng nữa, mà nếu mà người đó mà không có happy thì đó cái doanh nghiệp của họ thôi, còn phần của mình là xong rồi. Và anh chị em biết sao, áp dụng cái nguyên tắc này á, trong cái đời sống gia đình đó, rất là tốt mà mình làm được. Con cái mình là mình cứ muốn. Vì vậy trở lại câu hỏi của anh Eric, anh nói rằng là hỏi là bố thí mà có trí tuệ là vậy đó, bố thí không mong cầu, bố thí để mà dẹp cái tâm bỏng sẻng của mình đó, những cái đó rất là cao này, mình bình thường mình làm không được đâu. Rồi bố thí bỏ cái, không mong cầu cái gì, bỏ cái tâm bỏng sẻng của mình mà vì lợi ích của người kia chứ không phải lợi ích của mình, mà đồng thời mình phải nhớ rằng là cả hai chiều nữa, mình vì lợi ích của người ta mà đến nỗi mà mình ta thấy mình khổ, thấy người ta khổ quá rồi mình bắt đầu mình đi lụy là cái đó là trật cái này, thấy không? Vì vậy sư thường nói rằng là anh chị em mà muốn bố thí cho có phước là phải tập tu để giữ cái tâm mình, cái tâm xả, bố thí với tâm hỷ có, bố thí với tâm xả này. Xả là cái tâm nó cung bình, nó không thương, nó không ghét, làm cái công chuyện mình cần làm mà thôi. Vì vậy mà thường thường là mình bố thí mình không có trí tuệ đâu. Mình bố thí mà mình chú ý rất nhiều về bậc thí này. Ví dụ chẳng hạn như đó, ví dụ là mình biết cha sư là chắc là già cả ốm yếu, là chắc tôi cũng mua sâm mà mua linh chi rồi cho sư uống rồi vậy đó, tới hỏi sư nói sư cũng uống cái buồn đó, cái này là mình dính mắc vào trong bậc thí này, hay mình dính mắc vào đối tượng đó là ông sư này, hoặc giả là mình dính mắc vào tôi phải đi kiếm ngài Kim Triệu tôi dân cúng à, chứ còn tôi không dân cúng các sư đó, mình dính mắc vào đối tượng thí, cái đối tượng mình làm phước đó, mình phải kiếm cái người cho thật tốt. Mà hễ mà mình kiếm cho người cho được tốt thì là mình cũng có phước cho thật nhiều. Mà khi mà bạn làm phước mà bạn muốn có phước thật nhiều là phước nó sẽ rất là ít bị tâm tham. Thấy không? Rồi lát quý vị hết muốn làm phước luôn.
Tôi nhưng mà mình... tụi con cũng phải biết tri ân sư chứ, tại vì nhờ sư nhắc nhở tụi con, dìu dắt tụi con và cho tụi con những cái bài pháp tuyệt vời như vậy, tụi con mới open mind được chứ.
Cô phải nhớ một điều như thế này, cái hình thức mà mình tri ân cái vị thiền sư là mình tu tập cho đúng pháp, là mình tri ân đó. Chẳng phải mình lên nhớ con đâu đâu học lắm cũng sùng á, thì thấy mấy khóa thiền của ngài thì thiền sư dễ đâu con à. Đi ân sư sư là giống như cứu con vậy, mà thiệt ra mình đi rồi họ cũng đi theo mình luôn thôi. Do đó bây giờ chứ nói mình hiểu cả hai mặt, chân đế tục đế, nhưng mà không cần thiết, không cần thiết, đến một lúc nào mình không cần thiết được rồi, thấy không? Đừng có dài quá, thấy không? Ôi chà, hôm nay sư về đây, sư đang thích giáo pháp, sư nói cho con toàn là rất là xuất sắc thứ nữa. Con rất là cảm động, con khóc là không được rụng, cái rồi cái phiền não.
Nên không có tụi con.
Ai biết đâu.
Con màng phải đâu, không có màng cải lương nữa đâu.
Trời ơi, giáo nó cải lương rồi.
Còn gì nữa nên khóc chừng.
Sư nhớ là lúc mấy năm mà sư ở trên Thích Ca Thượng Viện, cái khóa thiền của thầy sư là vậy đó. Ôi trời, hết người này phát biểu cảm tưởng tới người kia phát biểu cảm tưởng. Thật ra sư thấy ở chùa nhỏ mà mở khóa thiền mà cô Thanh Hồng cổ nói quý vị nào cần phát biểu cảm tưởng không, là sư bắt đầu sư thấy mệt rồi đó. Đó sư nhớ là tại vì sao mà không, tại sao mà không nên cho lên phát biểu cảm tưởng, mà vì lên phát biểu cảm tưởng thì tốn clinic ghê lắm, clinic rất căng lắm. Bữa lúc đó là sư ở trên Thích Ca Thượng Viện, sư chuẩn bị một cồ hộp như thế này đó. Bà nào khóc thì đại tới để quan bên rồi bóc đâu lao.
Tại sao khóc
vậy? Ai biết đâu, cảm động rồi vậy đó. Thì giống như là cô Oanh nói này, sư đã soi sáng cho chúng con, soi đường cho chúng con tu hành rồi vậy.
Nhắc nhở chứ không có soi sáng.
Nhắc nhở thì cái vậy đó. Vậy thôi. Thì giả còn bồi thì phải làm vậy, phải không?
Thì giả mà còn biết đâu.
Vì vậy anh chị em thấy không, cái người mà khi mà tu tập nhiều rồi đó, không có hoa hòe, không có hình thức, dễ sợ vậy đó. Thành ra đối với thế gian mình sống được. Ngài bên sư thấy bên thần thiền của sư, các vị hòa thượng đó, là Phật tử tới làm cái gì cũng đúng là nói, chứ không có sợ họ, mình cũng nói họ đem cơm cho tới mình ăn. Ngài nói tôi xách bát ra ngoài chợ tôi xin ăn. Ngài hòa thượng Sủ Minh đi bát cả đời luôn, tới gần 80 mấy tuổi vẫn còn tiếp tục đi bát. Rồi nó đeo cái vai nó nặng quá, chịu không nổi, đau vai thôi, ngài không đi nữa. Đó. Từ trong tu viện của ngài mà từ nhỏ mà tới lớn, từ ông cái ông mà kế ngài mà cho tới cái ông mà chót mà vô mấy vô là phải đi hết, không có vị nào ở nhà hết trơn.
Bây giờ mình phải tập đơn giản.
Biết rồi, nhà bàn thế sao?
Thì đem về cho nhà bàn họ chưa họ rớt ra.
Xin nói phải thực hành. Giờ tụi con cũng phải tập đơn giản, không có qua què qua sói nữa.
Chưa tới giờ đó, chút xíu để quý vị nghe thì chứ dừng mà hôm nay chứ nhịn
nữa. Bữa nay còn để Eric nói
là sang khi nói là giống như tôi xúc rồi bỏ muối ớt nữa ta tiêu hiểu mà ông gì mà tiêu muối và hành tiêu mắm ớt rồi cho nó có vị vậy thôi. Thành ra quý vị làm thì sư chỉ nói vậy thôi, còn quý vị làm thì quý vị làm tâm sư yên ổn, không sao hết trơn.
Tụi con cũng làm à.
Thấy không, thì quý vị làm thì làm, quý vị làm thôi, không sao cả.
Giờ mình làm đơn giản thôi. Đúng rồi. Có bao giờ mà mình nói lê thê lòng thầm đâu. Chỉ có nước thước thôi. Nước thước.
cái reward của một cái người mà dạy thiền là, mà bây giờ sư mới hiểu ngài, cho hồi đó các vị thầy của sư nói sư đâu có biết, là khi mà mình chỉ người ta làm được, người ta làm được mà ta không biết người ta làm được đâu, ta tới ta nói mình giống như người ta là không làm được á, người ta cầm lên mà thật ra là họ đang làm được đấy. Đây cái này là cái đúng đáng quý này. Còn cái anh mà anh đọc rồi anh nghe băng của sư rồi anh tới anh bô hô ba ha rồi nói chuyện này chuyện kia mình dòm rồi biết không đúng rồi. Tại vì những cái mà sư nói trong băng có những cái rất là cao, thấy không? Họ nghe họ thấy họ thích quá mà không hiểu gì hết trơn. Họ lặp lại, khi mà trình pháp họ nói trở lại, cái này là nó xảy ra bên Biên Điện chứ ở đây không có. Đó thì mình nghe là mình biết là không phải rồi, nhưng mà vì cái vai trò của sư này chỉ là thông dịch mà thôi. Thì họ muốn nói cái gì là sư đưa lại hết tất cả cho. Ví dụ chẳng hạn cái cô kia cô tới, cô nghe pháp cô rồi cô tới nói, bây giờ con phải tu tập cách sao để mà trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái ngửi chỉ có ngửi, đụng chạm chỉ đụng chạm. Nghĩa là đứng cái gần cái người hôn nách vậy thôi chứ còn không phản ứng được gì hết. Thoải mái rồi. Thì ông thiền sư ông hỏi Vậy là chắc là cô A-la-hán rồi.
Đúng rồi.
Trong khi chờ đợi thì A-la-làng. Chứ làm sao mà có được cái đó, phải không? Mình là cái người mà phàm, mà làm sao mà trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe, cái nghe. Thấy ngay là trong mình ùa ra liền tức thi. Đó, quý vị cần... quý vị cần một cái món gì mà quý vị đi ngang cái chợ mà quý vị thấy nó bớt chừng 50% là mình thấy sáng mắt rồi rồi. Đó. Luôn luôn là như vậy. Vì vậy ông Thiền Sư nói, bây giờ chỉ mong sao mà quý vị thấy được cái tâm quý vị nó phản ứng trên cái đồ lịch đồ bạc này. Rồi quý vị quan sát thì chỉ mong cái gì thôi, phản ứng rồi đó, chứ không phải là nó không không phản ứng đâu. Đi ngang qua là thấy bắt đầu là khóc khởi, là mừng quá trời quá đất, cái nhất định chuyến này là về là phải mua cho được được cái nó. Đó thì mình thấy cái tâm của mình rất là háo hức, rất là phản ứng, mong bấy nhiêu đó thôi. Còn làm được cái không lực ở nơi quý vị thôi. Ông kể ông nó có một lần đó, tôi tổ chức một cái khóa kia bằng đấy, thiền shopping, shopping meditation. Cái gì cho nghe chuyện này rồi phải không?
Chưa.
Mà quý vị nghe được thôi chứ.
Hả? Nói mấy người mới chưa nghe.
Chưa. Người nào mà có nào mà mới đâu, cái này là nghe rồi thì kể lại cho bà con nghe đi.
Mới nghe, con nói mấy người mới chưa nghe. Nghe rồi chị nghe rồi hả?
Chưa hả? Bây giờ đó ai chưa nghe đâu, đưa tay sư coi thử. Tôi không có người nghe rồi cũng đưa tay nữa. Ông nói như thế này nè, ông nói là tôi thấy ở trong từng thiền hoài đó họ cũng biết tâm tham tâm sân đâu. Thì tôi đề nghị là quý vị có muốn đi một chuyến gọi là kêu bằng shopping meditation không, là ôi bà trong tay lên hết, đưa lên hết. Thì ông nói rằng là người ta giới thiệu cho ông một cái chỗ nào, một cái đảo nào đó bên Mã Lai đó, mà cái đó là nó là free duty. Mình vô đó là mình vô trong đó là chợ đồ đẹp, đồ hàng hiệu không à, mà nó không đánh thuế. Cái khu vực đó là vậy đó. Đó thì ông dẫn một đám tới đó, người Singapore có, người Myanmar có, người Mã Lai có, người Tàu có, người đủ thứ người đi trên một cái chuyến xe buýt vậy đó. Thì ông nói cái ngày mà tổ chức rồi đó thì lúc tất cả đều tập họp bên Mã Lai á, qua đó giữ một khóa thiền đó xong rồi là bắt đầu đi gọi là shopping meditation. Thì ông nói buổi sáng là cái chiếc xe buýt tới, ăn điểm tâm xong là hết thầy trò kéo nhau lên. Rồi ông nói khi mà cái xe buýt xuống một cái là cái người mà nhảy xuống đầu tiên là mấy bà mấy cô, trời đẹp quá nghe, hàng tôi là hàng hiểu không rồi, wow la ung sùng đó. Còn mấy ông thì đi tà sau, còn mấy bà xuống nhảy xuống trước, xuống rồi vô chạy vô. Thì ông tiền sướng nó ở thấy cái kệ đó, để cho họ đi cho thoải mái chứ có sao đâu. Rồi ông từ tà ông nói cho xuống hết đi, ông ngồi sau. Rồi cái ông cũng đi vô trong đó, ông cũng coi chỗ này chỗ kia cho biết rồi vậy đó. Cái ông nói tôi để ý thấy có một nhóm mấy bà đứng đó, mà không biết coi cái gì. Cái tôi tới gần tôi dòm là mấy bà đang coi một cái sách gì đó không biết, cái hiệu bắt đầu bằng chữ V được cái gì đó, nghe nói là cái đều là hàng hiệu nè, không biết cái gì mà ông nói mà cái tên sẽ quên rồi. Ông nói bắt đầu nhớ bằng chữ V thôi. Cái hàng, cái sách, cái túi này là vậy đó hả? Cái này là hàng hiệu mấy ngàn đô một cái rồi mà nghe nói là lúc đó nó bớt cho được 20-30% gì đó, là mấy bà trời ơi nó đứng trên đó lại sát trong đó. Thì ông thấy rồi, cái ông tới gần ông hỏi sao có chánh niệm không. Cái tối về ông kể là tối về mà tình pháp á, một cái cô người Singapore cô nói dạ thưa sư, lúc đó là tụi này nghĩa là khi mà nghe sư hỏi là có chánh niệm hay không, là lúc đó bây giờ là con không có đứng gần sư đâu, con đứng ở túc phía bên kia, con không có ở trong sách. Mà con mới hiểu như thế này là hóa ra là khi mình vô đó là cái tâm mình nó hút 100% vô trong cái đồ đó, hoàn toàn completely forget. Mặc dù trên xe thầy có nói với chúng con là nhớ xuống nghe duy trì chánh niệm, đây là mình cứ khóa này là khóa tu tập chứ không phải là mình đi shopping được cái nọ vậy mà không.
Ham lắm đi cho lẹ.
Đó.
Dồn dớ.
Tôi sợ người ta khác giành.
Dạ, đúng đó, đấy.
Giành nhau này vậy đó thì mình thấy rất là khó. Trong cái thấy chỉ có cái thấy là không được đâu.
Chạy chắc té luôn.
Vì vậy thành ra cái người nào mà nói ô bây giờ trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, thì ông nói trong cái thấy có cái thấy, nhưng mà thấy cái này là bản đề là cho nam này đừng có bô cho nữ, rồi nữ đừng có bô nam vậy đó. Trong cái thấy chỉ có thấy là thấy vậy thôi, chứ còn nam kể nữ cứ đi bô đại thì chết rồi.
Tại cái ham muốn nó mạnh hơn cái chánh niệm
hơn. Ô trời ơi, cái chánh niệm mà lúc đó là nó giống như là cái lông gà đó.
Còn không nhớ tới.
Còn mà thuyền não lúc đó tâm tham nó giống là bão táp mà.
Nó đâu dùng lý trí được.
Dạ thì muốn lý trí thì cũng được, nhưng mà lý trí nó không nổi đâu, mạnh quá mà, thấy không? Bây giờ anh cứ tưởng tượng đi, bây giờ anh đang cần một cái món gì rất là cần, phải không? Bởi vì anh vô trong chợ mà anh thấy bây giờ nó bớt cần cứ mấy chục phần trăm mà hàng hiệu nữa, hàng tốt hơn cái hàng mình muốn nữa thì làm thế nào đây?
Đúng
Tâm lý ai cũng vậy, cũng muốn là tới rồi nhất định là làm thế nào mình sáng mai phải đi cho thiệt sớm để dành cho cái đó chứ. Cái chuyện bình thường thôi. Thành ra bởi vậy nó khó, trong cái dục giới nó khó tu là vậy đó, là mình tham nhiều chuyện quá. Nhất là bên xứ Mỹ này nó bán đủ thứ đồ nữa, ăn đủ thứ máu. Thế làm sao? Vì vậy ngày hôm qua tôi nói, người ta khuyên mình đừng có muốn lên quả trời là vậy đó. Quả trời cái phần mà hưởng thụ nó có trăm lần hơn nữa. Thì làm sao mà mình chạy đi đâu mà thoát được, thấy không? Ngày qua quý vị em không tới buổi tối có nghe cái bài pháp quả trời chưa?
Rất là hay. Rất là hay.
Đấy. Thành ra quý vị thấy nói cái đó nè. Quý vị thấy mỗi lần xin giới quý vị không? Mà các chúng sanh được sanh về quả trời cũng nhờ dưới giới các chúng sanh được bắt đầu bằng quả trời trước, thấy không? Điều này có nghĩa là những cái người khác họ không có hành thiền như mình. Họ chỉ là tu và đức tin mà thôi. Do đó người ta nói những cái đó để cho họ làm phước rồi vậy. Chứ bây giờ làm sao nữa đây? Có vậy không? Mình thông cảm với cái người mà đặt cái bài kinh ra vậy là họ nghĩ rằng là bây giờ cái người bình thường họ cũng có thể tu được. Không có thì giờ mà ngồi mà tu tập như mình. Thì là chỉ làm phước, bố thí, cúng dường, đi làm từ thiện rồi vậy thôi. Thì hễ mà người nào mà làm được thì may ra là biết đâu được khi lên quả trời đó. Thì nhờ cái công đức tu tập rồi ở đó cái thanh, cái khí nó thanh. Rồi mình tỉnh táo nên mình tu tập thêm nữa. Có vậy thôi à. Chứ không biết làm sao được. Thành ra ai cũng nói đi lên sanh thiên là quý. Nhưng mà thật ra không phải giống như quý vị nghe ngắm quá.
Mà cũng đỡ
chứ. Cũng tu chứ. Dạ đỡ lắm à. Đỡ mà với lên cho nó phải tu à. Cho lên trên đó mà không tu là đi xuống à. Ngày hôm qua là người ta nói trên đó mà cái người mà chư thiên trên đó mà không có biết mà không có chánh niệm là mà đi xong một cái là xuống địa ngục thẳng luôn. Đấy. Không có connect fly. Đi luôn, direct fly sướng lắm. Trả tiền rẻ đi xuống mà.
Thì có thiên tu có người.
Dạ.
Quả tim với
cõi
người tu
cõi nào dễ hơn? Cái tu là cõi người. Lên trên quả tim rồi là không có tu được đâu. Cũng giống như có khi nào mà anh thấy là người ta nó có bên Mỹ mà đi tu không? Có bên Mỹ thì hưởng thụ chứ có Mỹ mà tu cái gì? Người ta có biết ở trên bên Mỹ này có một đường mấy từ. Người ta cũng tu vậy. Nhưng mà rất là hiếm hoi, thấy không? Mình thấy một cái show business hay một cái chương trình ca nhạc là biết bao nhiêu người đi qua mà một cái thiền đường thế này tu tập là biết bao nhiêu người. Mình chọn cái đường đi ngược đi với thế gian mà làm sao. Điều đó có nghĩa là gì đây? Đức Phật nói đấy, cái bản chất của con người là vậy, con người một người tốt á, cái quality là vậy đó, nó rất là cao, biết tu tập.
Nhưng mà khi sư trở về Việt Nam, sư thấy là tu Việt Nam khó hơn là tu bên Mỹ
là
không?
Dạ khó không khó là tùy mình thôi anh à.
Con thấy không khí bên làm gì khó tu á sư?
Không khí là
sao? Việt Nam á. Thời khí hậu, thời tiết, hoàn cảnh
nữa. Mình ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư đi ra ngoài cái chỗ cái đất của sư mà sư tính đi về đó là ở ngoài Phan Rang á, thì ai cũng nói Phan Rang là gì đây, mà nắng như rang mà phan như gió là phan mình chứ không phải là gió mà thổi mình nữa đó, là Phan Rang là vậy đó. Nhưng mà khi mà sư về đó thì cái miếng đất đó cái người bạn của sư là ông sống về cái nghề mà gia đình của ông á, trong cái nghề mà trồng cây ăn trái, thì trong đó là cả nguyên cái vườn mít à. Thì buổi trưa bây giờ ông sư thì mình ăn xong rồi mình đâu có đi lang thang chi mà cho nắng, mình vô trong vườn mít mình nằm thì nóng ai thôi, tới 5 giờ là hết rồi, 5 giờ là mát rồi đó. Thì trong cái thời gian mà ở đó thì mình ở trong cái vườn đó thì rất là mát mẻ, muốn hành thiền, muốn ngủ, muốn làm gì làm, nó tùy theo. Và với là đó, sư thấy khi mình về bên đó cái đời sống của mình nó đơn giản, nó không có chỉ làm sao mà có ăn có uống, những cái nhu cầu extra nó không có, không cần. Ví dụ như bên này đó mình phải biết phải trả tiền điện tiền nước này, bên đó cũng có vậy đó, nhưng mà nó có những cái khác là ví dụ tiền này tiền kia, vậy bên đó không có. Một cái người là chỉ biết là mình làm sao mà có đủ tiền, có hai ngày có hai bữa, mới sự là ngày có hai bữa, người thường là ngày ba bữa. Nhưng mà cái chỗ đó vùng nhà quê đó, thực sự rất buổi sáng họ cũng ăn uống gì không, bên mì không. Ví dụ anh thấy tưởng tượng ha, buổi sáng á một cái gia đình á, 6 người là 6 khúc bánh mì. Bánh mì mì thịt á, 6 khúc là 60.000. Mà mình mà khi mà họ đi làm với mình á, một cái cô này mà cô tới cô làm á, thì cái sư mà chủ cái đống đất đó là bạn của sư đó, trả cho cô 120.000, tức là gấp đôi. Cô cũng mua được 12 ổ bánh mì. bạn thấy không, 160.000 á, là quý vị thấy tính ra là chưa tới 3 đô nữa. Thì 3 đô là 69.000 gần 70.000. 23.000 á, nếu 1 đô là 23.000 là mình thấy gần 70.000, như vậy là chưa tới 3 đô. Vì vậy đối với một cái người mà Việt kiều như mình á, khỏe ra đâu có cái gì mà khó khăn đâu. Thành ra về phương diện kinh tế đâu có cái gì mà kêu bằng là phải sợ hãi. Rồi á, đau ốm bệnh hoạn, ví dụ chẳng hạn như sư bị đau cái lỗ tai thằng sư nó nhức quá rồi, có đất à. Rồi cái sư mà hẹn với bác sĩ mà tai mũi họng á, rồi sư hỏi ở đây bác sĩ tai mũi họng hẹn sao, nó hẹn gì hẹn, thầy cứ tới đây để tôi chữa cho thầy, cho hẹn cái gì, là mình là gần cuối cùng rồi, mình kêu đau quá mình mới kêu, mình nó hỏi tới, tại vì mình đợi cái đã để qua cái chứ mình từ đó ta hô ta nói việc bác sĩ Việt Nam vậy cái nọ ghê gớm quá, mình sợ mình đâu có dám, mình chờ tới phút chót là sư tới. Cái bà đó mà hỏi thầy có hẹn, thầy có viết cái số chưa, người nào mà tới trước là bốc cái số, thì ta kêu theo cái số đó, theo thứ tự là bữa đó thôi, chứ không phải là đặt số như bên này. Cái rồi cái sư nói vậy chưa có, cái bà nói thầy thì khỏi, thầy là cho số 1 vô trước, trời ơi, phải rè. Thấy không? Cuối cùng là anh biết sao không, ông quay cái lỗ tai sao rồi nói thầy nó bị infection cái vành tai ngoài. Cái sư đưa cái thuốc mà cái cô Phật tử ở đây, cô Amy, cô cho nó, cái thuốc này là dùng cho mũi mà dùng cho tai, nhưng mà cái trường hợp của thầy dùng không được đâu. Bây giờ tôi cho thầy một cái đó, mà thầy chỉ cần uống giùm tôi 3 ngày, tôi cho thuốc rồi tôi cho nhỏ, thầy uống giùm tôi 3 ngày rồi thầy đi luôn, không có cần trở lại gì nữa hết trơn. Đúng như vậy. Đã nhiều 50.000, mô Phật 50.000 có 2 đô cho nhiều mà không quay chờ đợi gì đâu. Thế anh thấy không, mình không về tới nơi thì khi mình va chạm thực tế mình có những cái cũng dễ thở lắm chứ, đối nổi gì. Ở đây mà anh đi hẹn mà tai mũi họng coi thứ bao nhiêu,
mua thuốc dễ không sao,
mua thuốc Việt Nam nó có cần phái cần phiếu gì, muốn mua gì mua, cũng mua hết cái pharmacy nó cũng bán nữa.
Mà thuốc giả nữa.
Thuốc có thì trời ơi, mình khối gì người họ cho mình thuốc. Thuốc cái gì đây, ở bên Mỹ họ cho đem,
không phải cái thuốc bình thường,
không thuốc không giả được đâu, mình đi bác sĩ nó cho thuốc đàng hoàng sao giả được,
không cái pharmacy nó chỗ bán thuốc
á, chị ý ra là cô phải đi bác sĩ, đi bác sĩ đâu có mắc, cái bác sĩ người ta chỉ cho mình thuốc đúng, cho ai mình giống như người bên đó mà đi cứ là
không, ý con nói là bác sĩ cho mình cái toa chứ gì.
Rồi.
Thì mình đi tới cái pharmacy mình mua, nhiều khi nó bán thuốc giả không hả?
Không phải thuốc giả mà nhiều khi không có thuốc, cái thuốc bệnh nó rất là khó.
Bác sĩ nó phải biết là available nó mới cho mình, chứ không phải cho được. Mà còn cái giả thiệt thì sư không biết, sư không có dám nói cái khâu đó, nhưng mà tôi thấy uống thuốc là lành nè. Đó, sư nói tai mũi họng đúng ba, ông nói đúng mà không. Bây giờ bên Việt Nam á, bác sĩ nó bán thuốc luôn. Đúng
dạ rồi. Đúng rồi, bác sĩ bán thuốc
bán luôn cho mình luôn.
Bác sĩ
bán thuốc
luôn.
Rồi,
vậy
pharmacy
sao sống?
Thì pharmacy sống thì pharmacy. Cô sao ở bên này mà có lo cho chuyện bên đó?
Bởi vậy.
Xa quá.
Cái ta.
Không có mua thuốc bỏ thì khó chứ.
Có. Thuốc gì cũng có.
Thuốc bên Mỹ này mình về mình mua có.
Mà cái thuốc bên đó mà họ nhiều nhất là của tưởng độ qua.
Pháp
thì sư không có thấy, và Ấn Độ nhiều, Ấn Độ rẻ lắm mà cũng rất là công hiệu. Đó thì bây giờ đó mình nói vui sướng là tùy theo tâm mình thôi, có vậy không? À, quý vị về bên đó quý vị đừng có mong cái gì hết trơn, làm sao mà có ngày hai bữa, mà bây giờ mình già rồi đó, mà đau ốm bệnh hoạn thì mình chữa được thì chữa, không được thì thôi, thì chết chứ có sao đâu. Chứ còn quý vị đòi cho được mà vô San Jose Hospital hay là cái này cái kia rồi thì sao có? Mà mình đâu có mong đi tới những cái chỗ đó à? Quý vị ngay có ở bên này, quý vị có muốn đi tới những cái nhà thương đó không?
No.
Mà quý vị thấy người ta trả một số tiền rất là cao ở gần những cái UC rồi vậy, để cho gần mình mà có đi đâu? Tại sao? Đã biết giữ gìn sức khỏe sao đau đớn? Vì vậy sư nói nếu mà sư đi về Việt Nam là sư không cần ung thư hóa trị xạ trị gì hết, tới đâu là sư cứ niệm Phật tụng kinh hành thiền là dạ xong.
Nhưng mà không có internet
thì như vậy. Ồ, internet rẻ, rất là rẻ. Rẻ lắm đó cô Phụng ơi, rẻ hơn.
Tiền quê mà cũng rẻ.
Dạ, bây giờ chỗ nào có điện là có internet à.
Ở Sài Gòn có thể nghe nó mắc hơn.
Ba sư không biết Sài Gòn sao mà chỗ phân rang của sư đó, ồ rẻ lắm.
Không có công ty mạnh lắm à.
Mạnh mà trả bao nhiêu.
Bây giờ lên mỗi tỉnh rồi mỗi cái huyện nó có đều có bưu điện hết trơn, từ cái bưu điện đó.
Mà bây giờ nó trồng mấy cái cây đó, Ở chỗ cái đất cô sư nhìn ra là thấy có cái cây giống ở đây, mình thấy mấy cái tấm bẩn á. Dạ, antenna đó đủ đầy đủ lắm.
Chỗ mình ở trong nhà mình mà còn nghe không được, còn không bệnh. Còn ra ngoài phố là khỏi cần. Quẹt này phi luôn.
Sung sướng quá rồi, thôi quý vị ra về về đi. À, tới giờ chưa? Tới giờ rồi, nó hẹn đây đấy.
Sơ sơ sức khỏe thì sắp sửa cái phần kế tiếp mình sẽ có anh Thịnh sẽ hướng dẫn mình tập và khí cầu.
À, dạ, hai mô Phật.
Bốn rưỡi rồi
đó.
Bốn rưỡi rồi chị.
Rồi mình đứng dậy đi, mình nhường lại cho.
Sư tu về cái tiểu thừa ở bệnh thì ra số chùa đại thừa không thì sao sư?
Dạ, mình đại thừa thì mình tu theo đại thừa.
Còn mình vô đại thừa mình tu cũng được.
Dạ, được chứ sao không? Thì mình hành thiền thì mình nhắm mắt à?
Người ta hỏi
sư về đây sư trả tiền điện bao nhiêu, sư nói nhiều lắm là mấy chục ngàn á. Tôi hỏi sao ít vậy, chứ tôi nhắm mắt suốt ngày mới mắt mới chứ tôi mở tiền điện cho nhiều.